mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, tại sao hiện nay có nhiều chùa và Phật tử phát tâm biếu không rất nhiều băng đĩa Phật Pháp, khuyên ăn chay mà ngoài đường, phố quán nhậu hải sản tươi sống, ba rùa, thỏ, ốc, thịt, chó càng ngày càng mọc lên, nhan nhản. Nam Mô Di Đà Phật.
Cái đó nó liên hệ đến là các quy định của luật pháp, và nó cũng liên hệ đến cái văn hóa ẩm thực ở các quốc gia. Việt Nam là một nước nông nghiệp và đang trong giai đoạn phát triển để công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cho nên rơi vào tình trạng gieo các sát nghiệp từ việc hưởng thụ cho đến chăn nuôi, rồi giết chóc, rồi xuất khẩu, coi như là làm các nhà hàng mặn, nhà hàng nướng, vân vân, là khá phổ biến. Các quy định của luật pháp tại Việt Nam và những nước giàu khác á, không có chặt chẽ về quy hoạch đô thị. Trong khi đó ở thế giới phương Tây đó, chợ búa là có khu. Khu công nghiệp là phải cách xa khu dân cư. Khu dân cư thì không hề được phép mậu dịch buôn bán. Tại các khu chợ búa và khu công nghiệp, tối tất cả các chủ sở hữu và các công dân làm thuê, làm hợp đồng hay là làm việc buộc phải rời văn phòng để về nhà sống. Như vậy ít ra đó họ đã phân chia các khu rõ ràng, thì không, trong khu chợ búa nó có một cái phần là ẩm thực. Chính vì quy định một cách gắt gao như thế, cho nên á, cái việc mà biến nhà thành một ngôi chợ nhỏ là không có như tại nước Việt Nam. Và do vậy các cái quán nhậu, quán bia, quán thực phẩm mặn không có mọc lên như nấm ở thế giới phương Tây, vì điều đó trái hoàn toàn với quy định của luật pháp. Còn tại Việt Nam, ngoài cái dễ dãi, nó còn liên hệ đến cái nạn tham nhũng, ô dù, vân vân. Và do vậy đó, họ không quan tâm đến các cái bối cảnh văn hóa của Việt Nam và cái văn hóa Phật giáo vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp cho lịch sử của Việt Nam suốt cả 2000 năm qua. Cho nên rất nhiều cái khu vực phụ cận các ngôi chùa, làng nướng, làng nhậu đã mọc lên, không hề có một nỗi sợ gì, kiêng cử gì đối với văn hóa tâm linh của Phật giáo vốn rất là kỹ và không tán đồng văn hóa ẩm thực mặn và nhậu nhạt mặn như vừa nêu. Đến chùa Xá Lợi, đường Bà Nguyễn Thanh Quang, chùa Hưng Phước, đường Cách Mạng Tháng 8, hai ngôi chùa điển hình tại Sài Gòn, chúng ta thấy là quán nhậu đã mọc lên khá nhiều. Và đi bộ từ bên ngoài vào chùa, chúng ta nghe cái mùi tanh, cái mùi sát khí, cái mùi khó chịu từ cái chết của các loài gia súc được chiên nấu bầm chặt thọc huyết, và cái mùi rượu nồng nặc nó tỏ ra khắp nè. Nếu là phương Tây, có lẽ không có quán nhậu nào, quán thực phẩm mặn nào, quán nướng nào được cho phép mọc lên xung quanh khu vực các cơ sở thờ tự của tôn giáo. Có lẽ phải mất thêm vài chục năm nữa thì Việt Nam mới bắt đầu đi kịp thế giới phương Tây về các quy định văn hóa ẩm thực và các quy định văn hóa tôn giáo và những cái tôn trọng cần thiết để thể hiện sự hiểu biết về văn hóa đối với các cơ sở tôn giáo nói chung. Đang khi luật pháp quá lỏng lẻo như thế thì nhiều người đã tận dụng cơ hội này làm giàu. Vì cái công nghệ thực phẩm á, nó mang lại cái giàu gấp 2-3 lần cho người đầu tư. Và sát nghiệp tại Việt Nam là rất lớn. Cái đây 2 ngày chúng tôi nhận được một email từ một vị thầy ở Tích Lan, chuyển từ một cái thông tin đăng ở trên một trang báo điện tử tại nước này. Tựa đề của bài viết là Việt Nam trong tầm nhìn của một người Tích Lan. Tác giả là một người làm công tác ngoại giao thuộc sứ quán của Tích Lan ở Hà Nội. Trong suốt 2 năm qua thì ông đã chứng kiến cái văn hóa, sinh hoạt, tôn giáo, giáo dục, quan hệ xã hội, ứng xử, lối sống và tình người tại Việt Nam. Ông đã ca ngợi Việt Nam gần như là 20 phương diện. Và những ca ngợi đó đó là người Việt Nam đôi lúc chúng ta cũng rất là lý thú khi biết rằng là thế giới ta đánh giá cao về mình mà mình đang sở hữu những cái nét đẹp văn hóa mà mình lại không hay. Nhưng về phương diện ăn uống á, thì ông phê phán rất nặng. Tại Việt Nam, một quốc gia mà Phật giáo được thừa nhận chiếm đại đa số, từ 60 cho đến 85% dân số của đất nước, ấy thế mà người dân Việt Nam kẻ ăn mặn là không từ khước bất cứ một cái gì. Ông liệt kê ra như là con ếch, con rắn, rồi có các con vật bị chết bỏ sọt rác, rồi các tay nhậu không có bỏ một cái gì hết á. Và ông nói rằng là chưa từng thấy một dân tộc nào ăn ghê gớm như thế và bất nhẫn như thế. Cái đó là văn hóa ẩm thực. Đã từ lâu cái nền văn hóa truyền thống Việt Nam bị mất dốc gần. Thử vào trong trang google.com đánh các mục từ tang lễ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, chúng ta sẽ thấy các bức ảnh xuất hiện là người Việt Nam vào thời điểm đó mặc áo dài khăn đóng thể hiện cái văn hóa y phục. Chỉ trong vòng có 50-60 năm thôi, cái truyền thống văn hóa đẹp đó cả hàng ngàn năm về trước mất dần vất dần, và Việt Nam bây giờ đang bị tây hóa. Càng tây hóa nhiều chừng nào thì chúng ta mất dần gốc rễ của mình. Văn hóa ẩm thực của Việt Nam nhiều năm về trước nó đâu đến nỗi là các làng nhậu, rồi quán nhậu, làng nướng, quán nướng, cái gì cũng ăn đâu. Cái truyền thống giáo dục trong các sách giáo khoa về đức dục và về văn hóa quá ít, quá kém, chứ không đủ sức để giúp cho con người từ thuở nhỏ quen dần với các văn hóa ẩm thực có giá trị, có đạo đức và có lợi ích cho chúng ta ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên mỗi người phải tự giáo dục văn hóa ẩm thực cho chính mình. Là người Phật tử, nếu là người ăn mặn, ta nên mua các thực phẩm đã được làm sẵn ở chợ búa. Trong tình huống này, như chúng tôi nói nhiều lần, ai khôn nhờ dạy chịu. Người nào dạy thì mang nghiệp vào thân, bể nghề chăn nuôi, đồ tể, dân bắt, bầm chặt, buôn bán, nấu nướng. Người nào khôn á, thì hưởng cái khẩu vị và ăn nó nhưng mà không có trực tiếp làm. Còn người nào khôn nữa đó thì ăn chay trường để vĩnh viễn vẫy tay chào với những nghiệp sát. Do đó ý thức trên nền tảng kiến thức đúng về quyền được sống và những hậu quả từ nghiệp sát sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái hiện tượng tại sao tại Việt Nam có quá nhiều các quán nhậu, các làng nước, đang khi giá trị đạo Phật đại thừa là khích lệ cái sự bảo tồn các chủng loài động vật như là một sự cân bằng sinh thái. Ấy thế mà cái khuynh hướng đó đó vẫn không hề hắn gì so với thói quen ăn mặn và làng nước ngày càng mọc nhiều trên các thành phố, làng xã tại Việt Nam. Xin điều hỏi các em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, tại sao trong đĩa Phật pháp Biên Trì Cảnh Sách cứ nhắc đi nhắc lại câu ăn thịt đà đại ác rất nhiều lần?
Liên Trì Cảnh Sách là một tác phẩm cẩm nang cho các hành giả tu về kinh độ. Cảnh sách là lời khuyến tấn, lời khuyên chân thành, những cái hướng dẫn mang tính cách đức dục và văn hóa để giúp cho một hành giả tịnh độ, một vật đạt được sự nhất tâm bất loạn, mặt khác phát triển cùng lúc ấy các đức tính quan trọng để hỗ trợ cho việc tu tập có kết quả, góp phần xây dựng một tịnh độ hiện tiền. Và về sau khi qua đời đó có cơ hội tái sanh về Tây Phương. Lề cảnh sách này được trình bày dưới dạng thức là các chương. Mỗi một chương thì gồm có nhiều câu danh ngôn. Mỗi một danh ngôn như vậy đó được triển khai thành là một tư tưởng rất là có chiều sâu. Và trong tác phẩm đó đã lặp đi lặp lại rằng là việc ăn mặn đó là một đại sát nghiệp. Đó là dựa vào giới Bồ Tát cũng như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, hai văn bản quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó nói về các tội ba la di thì có đoạn mô tả từ lời của Đức Phật như sau: chúng sinh nào đang tu tập hướng về vô thượng bồ đề mà vẫn còn giết hại mạng sống của chúng sinh thông qua việc ăn mặn dầu chỉ là gián tiếp, chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua trăm ngàn kiếp cát là cát mà cơm là cơm, cát không thể trở thành cơm được. Và Đức Phật kết luận trong bài kinh này là những người đang học hạnh Bồ Tát, cái quan trọng và cũng là pháp môn rất cần thiết liên hệ đến lòng từ bi chính là việc ăn chay trường. Do đó ăn mặn được xem là một trọng tội, và điều này đã được giới Bồ Tát trong Phạm Vọng Giới Kinh xác định rõ nó là một trong các ba la di của những người tu theo hạnh Bồ Tát và giới Bồ Tát. Do đó Bồ Tát giới nhấn mạnh đến lòng từ bi ở mức độ vi tế và chiều sâu. Phần lớn giới luật thanh văn thì nhấn mạnh đến các hành động thương tổn, giết hại và có một đơn vị sự sống chết cụ thể mới được kết tội là người phạm tội. Đang khi đó giới Bồ Tát và đạo lý Bồ Tát xác định rõ dầu chỉ mới là một móng tâm khởi tưởng, chưa hề có hành động cụ thể, chưa truyền thông cho người khác biết, luật pháp chưa sờ gáy rờ cổ, người có ý niệm giết hại và ham thích trong việc hưởng thụ các thực phẩm mặn đã được xem là gián tiếp và ảnh hưởng vi phạm sát nghiệp rồi. Và do đó giết trực tiếp và ăn trực tiếp từ việc giết này được xem là một trọng tội. Liên Trì Cảnh Sách dựa vào hai tác phẩm vừa nêu để kêu gọi các hành giả tu tập Tịnh Độ Tông cần phải phát triển năng lượng từ bi để hỗ trợ cho thân thanh tịnh, tâm bình an. Nhờ đó việc tu tập mới dễ dàng có nhiều kết quả tích cực. Lời khuyên đó âu cũng là một giá trị để cho chúng ta tham khảo về những mặt tích cực của việc ăn chay đối với đời sống đạo đức và tâm linh. Xin điều câu hỏi khác.